Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con muốn hỏi sau khi người đã qua đời qua 49 ngày mà chưa được đi tái sanh vào cảnh giới khác, vậy có phải đã bị đọa vào cảnh giới ngạ quỷ không? A Di Đà Phật.
Hoàn toàn không có chuyện đó. Có hai vấn đề mà chúng ta cần lưu tâm. Thứ nhất đó, theo lời dạy nguyên gốc của Đức Phật, thì sau khi kết thúc sự sống đó, con người không mất đi. Chết không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời. Con người và vạn vật sau khi chết á, tiếp tục tái sinh. Sự tái sinh này do nghiệp chi phối 100%. Không hề có một tác nhân nào làm công việc trung gian, sắp xếp cảnh giới tái sinh ở chỗ này hay chỗ nọ, như trong các tôn giáo nhất thần và đa thần đã chủ trương. Đức Phật dạy trong một số kinh đó, và dựa vào những lời dạy đó, chúng ta có thể kết luận rằng là sau khi kết thúc sự sống, phần lớn đối với những người có nghiệp cực ác hay cực thiện, sự tái sanh của họ diễn ra trong vòng tích tắc thôi. Tức là trong vòng vài ba giây là họ đã có mặt ở trong một kiếp sống mới rồi. Đối với những người bị vướng kẹt vào sự tiếc nuối về tình yêu, tình thương, gia tài, sự nghiệp, oán hận, oan ức, thì tiến trình tái sanh có phần muộn hơn một chút. Muộn không có nghĩa là kéo dài tình trạng đó theo ý muốn của mình được. Thời gian tối đa được kinh điển Đại Thừa, đặc biệt là kinh Địa Tạng, là 49 ngày. Sau 7 tuần thất, không có một chúng sinh nào, dầu là con người hay con vật, có thể tiếp tục tồn tại trong cảnh giới trung gian. Và đây là điều mà các Phật tử cần phải lưu tâm để không mê tín dị đoan. Các nhà ngoại cảm trong vòng 30 năm qua tại Việt Nam đã vẽ về rất nhiều các câu chuyện hoang đường vốn không có thật, rằng họ có thể đối thoại được các hương linh ở dưới âm phủ. Sau khi các hương linh đó chết vài trăm năm, vài chục năm, vài năm, rồi họ còn nhắc lại những cái câu chuyện rất là lâm ly bi đát, hoặc cũng có những câu chuyện đầy ẩm tình người, đầy ấp tình người. Tất cả những câu chuyện đó là hoang đường và không có thật. Theo Đức Phật đó, thì không có âm phủ dưới lòng đất. Các hư linh sau khi chết sẽ không bám víu ở mộ huyệt, không bám víu ở nơi mà cái chết diễn ra, không bám víu vào nơi thờ tự, tức là từ đường hay là bàn thờ, cũng không thể nào bám víu vào di ảnh hay là các băng video chứa đựng hình ảnh của mình. Lý do mà họ không thể bám víu được là vì nghiệp quyết định tiến trình tái sanh của mỗi người sau khi chết. Kinh Na Tiên Tỳ Kheo đưa ra một ẩn dụ rất có chiều sâu. Tử tù 2 ngày nữa là bị kết thúc sự sống, đến gặp phán quan nài nỉ rằng: hãy cho tôi ăn huệ cuối cùng, về thăm vợ, con, cha mẹ, tôi chết vẫn cảm thấy hài lòng. Phán quan trả lời: theo luật nước, tôi không thể cho anh trở về thăm người thân. 2 ngày sau, vào lúc 3-4 giờ khuya, chúng tôi sẽ cho anh ăn bữa ăn cuối cùng, bịt mắt anh lại, dẫn anh ra đến pháp đình, cho anh nói lời cuối cùng, sau đó sự sống của anh phải bị kết thúc. Tử tù nài nỉ: nếu phán quan sợ tôi có thể tẩu thoát trong thời gian đưa tôi về nhà thăm người thân đó, thì hãy còng trói bằng nhiều phương pháp khắt khe, cho đội kỵ binh giỏi nhất đi theo tôi để sự tẩu thoát không thể được diễn ra. Phán Hoàng trả lời, việc đó là không thể được. Câu chuyện ẩn dụ này đó cho chúng ta những cái gợi ý, lời nài nỉ của tử tù tượng trưng cho tâm lý tiếc nuối gắn kết với tình yêu, tình thân, gia tài, sự nghiệp, quan trái, hận thù, và thỉnh thoảng chúng ta bị vướng kẹt một cái thời gian nhất định nào đó. Nhưng rồi đó là theo quy luật tái sinh, tất cả chúng ta không thể trì hoãn được tiến trình đó, không thể lũng đoạn được tiến trình đó, không thể thương lượng được tiến trình đó, cũng không thể hối lộ để tiến trình đi tái sinh đó diễn ra chậm hơn, mà theo đó chúng ta có thể được tồn tại trong cái cảnh giới trung gian. Về sau này đó, Phật giáo Trung Quốc do tác động của các phong trào mê tín dị đoan có sẵn tại Trung Quốc, lại có khuynh hướng cho rằng đó là người chết có thể tồn tại với chính suối ở âm phủ bằng cách này hay cách khác dưới hình thức là ngạ quỷ, và ngạ quỷ được họ đánh đồng với địa ngục được đánh đồng với ngạ quỷ. Đó là các quan điểm rất sai lệch và ngược lại phần lớn nội dung của Đức Phật giảng dạy về bản chất của tái sinh. Và do đó là người tu học Phật, chúng ta không nên bận tâm đi tìm hài cốt của những người thân đã mất tích hay là đã chết trong quá khứ. Vì chúng ta biết rất rõ, nhiều nhất 49 ngày mà phần lớn chỉ là vài phút, tất cả các người chết phải tái sanh theo nghiệp. Điều 2, cảnh giới ngạ quỷ được Đạo Phật đề cập đến thực ra là cảnh giới trung gian, chứ không phải là một cảnh giới giống như là con người đang sống trên mặt đất, vạn vật đang sống ở trong vũ trụ này. Vào thời Đức Phật á, thì chỉ có ba cảnh giới phàm phu thôi: cảnh giới con người, cảnh giới động vật, và sau khi con người và động vật chết do cái sự liên tiếp thì những người chết và những con vật chết đó tồn tại trong cảnh giới trung gian mà tạm gọi là ngạ quỷ. Phật giáo Trung Quốc nhấn mạnh đến cái tính cách trung gian này, cho nên tạm gọi đương sự chết đó trong cảnh giới trung gian đó là thân trung ấm. Thực tế đó thì trong giai đoạn chờ tái sinh không có hương linh nào có thân thể, do vậy khi gọi là thân trung ấm sẽ dẫn đến một cái ngộ nhận lớn là có một cái cảnh giới sống, và cảnh giới đó có thể tồn tại 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm, 100 năm, vài trăm năm. Và cái nhận thức đó đã dẫn đến rất nhiều các ngộ nhận, và các ngộ nhận này phần lớn xuất phát từ sự hiểu sai của Phật giáo Trung Quốc đối với lời dạy nguyên gốc của Đức Phật về tiến trình tái sinh. Do đó đó, chúng ta cần phải thấy rất rõ là ngạ quỷ chỉ tồn tại nhiều nhất là 49 ngày sau khi chết. Ma quỷ mà dân gian thường đề cập đến có nghĩa đen tương đương với hương linh hay là tâm tái sanh, thức tái tục trong triết học Phật giáo. Họ nếu chưa được siêu trong khoảng 49 ngày không thể có khả năng hại con người, đeo bám con người, quậy phá con người, nhập vào con người. Tất cả các khái niệm nói về chứng bệnh như là bệnh mắt đằng trên, bệnh mắt đằng dưới, bệnh ma nhập, bệnh quỷ ám thực ra chỉ là những ngộ nhận hoặc mê tín gì đó. Các hiện tượng vừa nêu nói theo y khoa ngày nay là sự rối loạn tâm thần đa nhân cách, một loại tâm thần phân liệt cần phải được điều trị y khoa về tâm thần, chứ ma không nhập, không bám vào con người được nếu họ chưa siêu. Như vậy cái thời gian tồn tại nhiều nhất là 49 ngày. Trên thực tế đó, có thể nói là trên 95% tồn tại nhiều nhất là có vài phút thôi. Trong Kinh Na Tiên là tiếp tục đưa ra một cái sự kiện, đó là trong vũ trụ bao la này, trên hành tinh chúng ta đang có sự sống con người, và có những hành tinh ngoài hình thức chúng ta cũng có sự sống con người sẵn sàng tiếp nhận tâm thức tái sinh sau cái chết. Sự tái sinh diễn ra theo một cái cơ chế, đó là cộng nghiệp của người mới vừa chết và cha mẹ mà người đó sẽ được sinh ra làm con cái có cùng một cái mẫu số na ná với nhau, để sinh ra chịu trách nhiệm trực tiếp về gen di truyền, màu da, vóc dáng, hình thù, rồi đồng thời tiếp nhận văn hóa, phong tục, tập quán, nói chung là cộng nghiệp của cái gia tộc đó. Như vậy là chúng ta thấy dầu con người hiện nay là có trên 7 tỷ trên tới chúng ta, nhưng cũng có rất nhiều người có cùng mẫu số nghiệp. Người A với người B ở nước này với nước nọ. Cho nên nếu không sinh ra tiếp tục làm con người Việt Nam thì cũng sinh ra làm những người có cái cộng nghiệp mà mẫu số của cộng nghiệp đó là tương đương với mình. Và trong vũ trụ bao la như thế, nửa ngày của bên đây là nửa ngày của bên kia, đêm của nửa vòng trái đất này là ngày của nửa vòng trái đất khác. Cho nên bất cứ thời điểm nào trên hành tinh này cũng có sự quan hệ giới tính giữa nam và nữ, giữa người mẹ với người cha. Và do đó thức tái sinh sau khi kết thúc hơi thở đó, thoát ra khỏi cơ thể và có mặt trong bào thai của một người mẹ hay một giống cái để tiếp nhận cái cộng nghiệp mà mình đã gieo tạo. Cho nên nhận thức này sẽ giúp cho người Phật tử không còn tiếp tục vào mê tín dị đoan rằng là người thân của tôi sau khi chết báo mộng, rồi than giảng dưới âm phủ lạnh lẽo, không có tiền xài, đói khát vân vân, cần phải cúng cái này làm cái nọ, đốt giấy dân mã thì mới được an thâm. Cái đó chỉ là ức chế của tình thương, do khi còn sống á, chúng ta có một mối quan hệ quá thân mật với người chết và mình chưa làm tròn cái bổn phận của mình đối với người này. Cho nên khi ngủ dưới điều kiện phòng quá nóng và quá lạnh, ngủ nằm sấp, ngủ gối cao, ngủ co vấp, ngủ không được thoải mái, cơ thể quá mệt mỏi, kiệt sức, thì chúng ta thường có những giấc mộng, và những giấc mộng liên hệ đến người quá cố là hoàn toàn không phản ánh gì trong thế giới hiện thực. Cho nên các hiện tượng báo mộng không phải là dấu hiệu cho thấy rằng người thân của chúng ta chưa được tái sinh. Do vậy các Phật tử cần phải tin vào lời Phật dạy, sau 49 ngày làm lễ cúng thắp tại các chùa thì nên tin rằng người thân của chúng ta đã tái sinh rồi, để từ đó chúng ta không phải khổ đau liếng tiếc buồn rầu lo lắng nữa. Còn đến những ngày kỵ dỗ lần thứ nhất, rồi đại tường lần thứ hai và những ngày dỗ về sau, mặc dầu biết rằng người thân đó đã tái sinh rồi, chúng ta vẫn cúng, cúng như là một biểu hiện văn hóa của sự nhớ ơn và đền ơn trong ứng xử với ông bà, cha mẹ, tổ tiên. Nhờ đó mà cái truyền thống văn hóa hiếu thảo trong gia tộc đó được di truyền. Còn các hương linh đó, sau khi chết không thể trở thành ma quỷ như là trong phim ma, chuyện ma của Hoa Kỳ, của Trung Quốc và nhiều quốc gia khác. Như vậy người Phật tử tại gia không cần phải cúng cô hồn tại nhà của mình, cũng không phải sợ ma, vì ma không hại mình được. Tất cả đều phải tái sinh, phần lớn là vài ba phút sau khi chết, chứ không còn đó đâu để mà hại mình hay là gây trở ngại như là người ta đã suy nghĩ. Xin đi câu hỏi khác.
Dạ, bác thầy, tại vì